Nguyên tắc thứ 15. Sử dụng ý kiến phản hồi để tiến nhanh về phía trước. Ý kiến phản hồi chính là bữa điểm tâm của những nhà vô địch. Ken Blanchard. Độ chính xác của những quả tên lửa tối tân ngày nay thật tuyệt vời. Chúng nhắm đến mục tiêu cách xa hàng ngàn dặm mà chỉ sai lệch trong vòng vài centimet. Cái gì đã tạo nên sự chính xác đó? Nguyên nhân thật sự không nằm trong cấu trúc cài đặt hay là quỹ đạo ban đầu của tên lửa, mà nằm ở khả năng điều chỉnh quỹ đạo dựa theo những phản hồi mà nó nhận được trên đường đi. Đó chính là yếu tố làm nên một quả tên lửa thông minh. Trong trường hợp những người thông minh và thành công cũng thế. Những nhà lãnh đạo hàng đầu thường rất xuất sắc trong việc tiếp nhận và sử dụng các phản hồi. Cũng như một quả tên lửa thông minh, những người thành công cũng phải thay đổi những bước đi quan trọng và điều chỉnh sao cho thích hợp nếu họ muốn đến được mục tiêu một cách chính xác. Nhưng lại có rất nhiều người sống và làm điều ngược lại. Họ bỏ phí quá nhiều thời gian và việc lo lắng làm sao để kế hoạch của mình phải thật hoàn hảo, và họ rất sợ sẽ mắc sai lầm, trong khi nhiều lúc đó chỉ là ý kiến phản hồi. Nỗi sợ phản hồi này thường làm họ tê liệt và ngăn họ làm mọi thứ. Kathleen, 17 tuổi, ở Las Vegas. Cô bạn Jamie của tôi tài giỏi hơn tôi rất nhiều. Cô ấy là một vận động viên cừ khôi và là một học sinh có năng khiếu bẩm sinh. Ngay từ khi còn học tiểu học, cô ấy đã luôn nhanh hơn, mạnh hơn và thông minh hơn những đứa cùng lớp, bao gồm cả tôi. Lúc nào tôi cũng như núp sau cái bóng của cô ấy. Nhưng rồi dần dần cô ấy không còn là người giỏi nhất trong lớp hay là trong thể thao nữa, cho dù khả năng thiên bẩm nơi cô vẫn rất dồi dào. Suốt nhiều năm liền, tôi vẫn không hiểu vì sao cô ấy không còn giỏi như trước nữa. Cho tới một hôm, khi tôi nghe thấy cô ấy tranh cãi với thầy giáo sau giờ học. Việc này không có gì lạ, lúc nào cô ấy cũng tranh cãi, và đột nhiên tôi nhận ra rằng Jamie đã bỏ ra quá nhiều thời gian để tranh cãi với người khác. Cô ấy dễ cảm thấy bị xúc phạm nếu có người không đồng ý với suy nghĩ của cô hay là không khen ngợi cô. Cuối cùng tôi cũng hiểu Jamie không giỏi tiếp nhận phản hồi. Tôi cố gắng giải thích những gì tôi nghĩ cho Jamie, nhưng không được. Bây giờ thì tôi đã vào được trường đại học mà tôi mong muốn, nhờ học bổng môn bóng đá, còn Jamie thì vẫn chán nản như mọi khi và đã quyết định sẽ không học tiếp lên đại học. Tôi luôn nghĩ rằng cô ấy là người sẽ đương nhiên vào được đại học, sẽ là người đạt điểm tốt và giành được học bổng chứ không phải tôi. Nhưng bây giờ thì ngược lại, điểm khác biệt duy nhất giữa tôi và Jamie đó là cách chúng tôi nhìn nhận phản hồi từ thầy cô, bạn bè, huấn luyện viên và bố mẹ. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận chúng, còn cô ấy thì không. Khi chuẩn bị tiến về bất cứ mục tiêu nào, bạn cũng bắt đầu nhận được những phản hồi dưới dạng những lời khuyên, dữ liệu, sự giúp đỡ, lời đề nghị, hướng dẫn, lời khen và thậm chí là lời phê bình. Và những ý kiến phản hồi đó sẽ không ngừng giúp bạn điều chỉnh hướng đi. Vấn đề là bạn sẽ phản ứng thế nào với chúng. Bằng cách sử dụng ý kiến của phản hồi, bạn sẽ tiến xa và nhanh hơn rất nhiều. Hai loại ý kiến phản hồi. Bạn sẽ gặp hai loại ý kiến phản hồi trên cuộc hành trình đi đến thành công, đó là tích cực và tiêu cực. Chẳng có gì khó hiểu khi người ta ai cũng thích nhận được những ý kiến phản hồi tích cực. Điểm cao, chứng nhận đoạt giải, cúp, bằng khen, sự ghi nhận, hạnh phúc và nhiều thứ khác, chính xác là những thứ tốt đẹp. Chúng ta thích loại phản hồi này, nó đem lại cảm giác dễ chịu hơn, nó cho chúng ta biết mình đang đi đúng đường, rằng mình đã làm đúng. Và bây giờ, hãy xem xét loại phản hồi kia, phản hồi tiêu cực. Đây là loại phản hồi mà ta không thích thú gì, thậm chí có người còn ghét cay ghét đắng. Đó là những lời phê bình, kết quả tệ hay thậm chí là không có kết quả gì. Điểm thấp, chán nản, thất vọng, than phiền, bất hạnh, cô đơn, đau khổ, gặp rắc rối, bị sa thải, bị đuổi khỏi đội, hoang mang, không được ủng hộ, vân vân. Chắc chắn ai cũng muốn tránh những điều này, nhưng rồi vẫn cứ gặp phải. Trên đời không có thất bại, chỉ có ý kiến phản hồi mà thôi. Đây là lời nói của Adech. Thật ra, có rất nhiều thông tin hữu ích ẩn giấu bên dưới những phản hồi tiêu cực đó, có khi còn nhiều hơn là trong phản hồi tích cực nữa kìa. Phản hồi tiêu cực cho ta đủ mọi lời gợi ý, lời khuyên, hướng dẫn. Nó cho ta biết ta có đang đi đúng hướng hay là làm sai điều gì không. Đây đều là những thông tin có ích. Một trong những việc hữu ích nhất mà ta làm được trên đời này là thay đổi cách nhìn nhận của ta về những phản hồi tiêu cực. Thay vì nghĩ rằng việc nhận được phản hồi tiêu cực sẽ chứng minh rằng bạn thất bại, hãy xem nó như là những thông tin giúp bạn cải thiện cuộc sống. Bạn hãy nghĩ rằng cuộc đời đang chỉ cho mình biết là mình có thể cải thiện chỗ nào và như thế nào. Đây là dịp để học hỏi và làm tốt hơn. Đây là lúc mình thay đổi hành động để tiến gần hơn đến mục tiêu. Để tiến tới mục tiêu một cách nhanh chóng và chính xác, chúng ta cần phải đón nhận tất cả những ý kiến phản hồi và nhận thấy rằng cho dù mình nhận được những loại phản hồi nào đi nữa, thì chắc chắn chúng đều có một yếu tố tích cực trong đó. Chính xác, nếu chúng ta chịu tìm và xem ý kiến phản hồi như một lời nhắc nhở có giá trị to lớn với ta. Đúng đường và sai đường. Khi tiếp nhận ý kiến phản hồi, ta có thể lựa chọn rất nhiều cách phản ứng khác nhau. Có cách sẽ đưa ta lại gần mục tiêu của mình hơn, nhưng cũng có cách không giúp ta tiến thêm được bước nào mà còn đẩy ta ra xa mục tiêu hơn nữa. Khi mở những khóa huấn luyện hay là diễn thuyết về nguyên tắc thành công, chúng tôi thường cho mọi người thấy việc tiếp nhận ý kiến phản hồi quan trọng như thế nào. Đầu tiên, chúng tôi đề nghị một người xung phong đứng về bên kia của phòng. Người đó sẽ làm mục tiêu. Nhiệm vụ của mọi người là băng qua phòng để đến được chỗ người đó đang đứng. Nếu đến được chỗ đó, thì có nghĩa là bạn đã đạt được mục tiêu. Công việc của người tình nguyện đó rất đơn giản. Họ chỉ cần làm như một công cụ phản hồi tức thời. Họ cần hô lên đúng đường khi ta tiến thẳng về phía họ, hay là hô sai đường khi ta bước chệch hướng. Chúng ta sẽ không bị bịt mắt, nhưng mà để luyện tập, nhiều khi ta sẽ cố tình đi sai đường và ngay lập tức chỉnh lại hướng khi nghe tiếng hô sai đường. Cứ bước được vài bước, ta lại rẽ sang một bên, nghe phản hồi, rồi lại tiếp tục. Sau khi đi theo đường zig zag một lúc như thế, cuối cùng ta cũng sẽ đến được mục tiêu. Khi chúng tôi hỏi thính giả xem họ nghe thấy câu đúng đường nhiều hơn hay là sai đường nhiều hơn, hầu như ai cũng nói rằng họ nghe thấy câu sai đường nhiều hơn. Nhưng đây mới là điều thú vị. Cho dù ta nghe câu sai đường nhiều hơn là đúng đường, nhưng ai rồi cũng đến được mục tiêu của mình chỉ bằng cách làm theo đúng ý kiến phản hồi mà họ nhận được. Trong cuộc sống cũng thế, chỉ cần phản ứng phù hợp khi có ý kiến phản hồi, thì trước sau gì ta cũng đến được với mục tiêu của mình.